Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không còn để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi nào thì người ta khóc? Khi nào buồn thì người ta khóc. Rồi người ta khi nào người ta khóc nữa? Vui người ta cũng khóc. Ta mới bảo khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Rồi buồn cũng khóc, vui cũng khóc. Rồi cái gì nữa? Tiếc có khóc không? Có. Rồi gì nữa? Nhớ có khóc không? Có. Thương có khóc không? Có. Lúc mà chúng tôi lên, anh chị em lên đặt tay ấy, tôi đặt tay thì tôi thấy có nhiều cái cảnh mà người ta ôm chầm lấy tôi, người ta khóc. Có những người khóc vì sung sướng, hạnh phúc. Trời ơi, con đã được về đến giáo điểm tin mừng rồi. Đấy là những người ở nước ngoài về. Có những người ôm chầm lấy mà khóc. Trời ơi, chồng con đang nằm ở cấp cứu, cha ơi, vì lo, vì sợ người ta khóc. Cha ơi, ngày mai là ngân hàng đến siết nhà con rồi, cha ơi. Rồi người ta vì nhớ mà khóc. Cha ơi, cha cầu cho con để giấy tờ bảo lãnh mau chóng được xong xuôi, vì con nhớ chồng con 2 năm rồi mà chưa được đoàn tụ. Rồi người ta thương mà người ta khóc. Cha ơi, con của con nó bị ung thư giai đoạn cuối rồi, cha ơi. Cho nên khi mà anh chị em xếp hàng lên để chúng tôi đặt tay cầu nguyện, thưa anh chị em, nó khó. Khó là vì nếu mà mình có một trái tim mà lúc nào cũng xúc động, cũng mủi lòng, thì không thể làm gì được hết. Nguyên một người họ khóc mà mình đứng, mình an ủi họ, còn bao nhiêu người khác thì sao? Anh chị em thấy không? Mà nếu mà ngày nào mà cũng cả 2-3 ngàn người mà cứ lúc nào cũng chỉ thấy khóc là nhiều, khóc là nhiều, khóc là nhiều, ít có người lên mà nói cười được, nói cha ơi con được ơn rồi. Có những người lên làm chứng, đấy là những người được ơn. Nhưng mà còn bao nhiêu người khác đang bị trầm luân trong gọi là đời là bể khổ, trong thung lũng nước mắt này. Bao nhiêu những giọt nước mắt. Rồi có những người, cha ơi, vợ con mới bị tai nạn giao thông chết rồi. Cha ơi, mẹ con đang hấp hối. Cha ơi, cháu của con nó mới sinh ra thì nó đã qua đời, nó bị hư rồi, bị sẩy rồi. Nhiều lắm thưa anh chị em. Nếu mà cái trái tim của mình nó không có một, nó chỉ là tình cảm không, thì cái trái tim ấy nó sẽ bị bóp nát vì bao nhiêu những cái đau thương của cuộc sống. Nhưng mà nếu mà trái tim của mình là trái tim ngục tù, là trái tim mùa đông, trái tim khô cứng, trái tim mà gọi là vô cảm, mày đau kệ mày, mày ốm kệ mày, mày chết kệ mày, miễn là tao không chết, tao không đau, tao không bệnh là được rồi. Có được không? Không. Cho nên thưa anh chị em, tôi đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều lần, nói với Chúa rằng: lạy Chúa, nếu mà con xúc động quá thì con chẳng làm gì được, Nhưng mà nếu mà con không xúc động thì con lại là cái robot, đặt tay như là cái robot. Làm sao đó phải là vừa thương cảm nhưng mà đồng thời cũng phải vững mạnh. Vì người ta đến với mình, người ta đang tìm một chỗ dựa, mà mình cũng như là cái cọc bún thì họ dựa vào làm sao được, phải không thưa anh chị em? Đúng không? Nhưng mà nếu người ta dựa và người ta cảm thấy như là dựa vào một cái cục sắt lạnh ngắt thì người ta dựa làm cái gì? Người ta phải cảm thấy rằng là cái bờ vai ấy, bờ vai vững mạnh để họ có thể tựa vào bờ vai. Và cái bờ vai ấy có cái trái tim biết rung động, biết cảm thương những đau khổ, mất mát, thiệt thòi, những đau thương của biết bao nhiêu con người, cả ngàn ngàn con người đến đây. Mà tôi thấy có những anh thanh niên to con, tốt tướng, cứng cáp lắm, ấy thế nhưng mà khi vừa mới đặt tay thì nhũn như bún và cứ ôm lấy mà khóc ròng, vì trời, con xỉ ke, con bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi. Rồi tôi thấy có những bà mẹ thì vừa bế một đứa, vừa dắt một đứa, rồi bụng lại mang thêm một đứa nữa, tay xách nách mang đùm đề. Thấy sao mà bà này bé tí mà sao mà bà ấy mắn thế nhỉ? Bà cười vui, nhưng mà đồng thời lại gặp một cặp vợ chồng khác to con, tốt tướng, cao ráo, nhìn sang trọng lắm. Ôm chồng lấy, thưa cha, 5 năm rồi, 10 năm rồi chúng con khao khát có đứa con mà không được. Và vợ cứ khóc suốt, thưa anh chị em. Thế thì những giọt nước mắt mà ta vẫn nghe hát gì đó, giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào cái bài đó là tâm ca Mai Đệ Liên, giọt nước mắt của thống hối, giọt nước mắt của ăn năn, giọt nước mắt của gì vân vân. Rồi ngoài đời thì ta cũng thấy nhiều bài hát, ví dụ như là giọt lệ đài trang. Chúa tôi đã giọt lệ mà còn giọt lệ đài trang, là của người đẹp, mà người đẹp lại giàu có sang trọng, người đẹp khóc của là người giọt lệ đài trang. Rồi đồng thời chúng ta cũng thấy có những giọt nước mắt gọi là nước mắt cá sấu, có không? Nước mắt cá sấu là khóc giống như là khóc mướn vậy thôi, không phải là khóc từ trái tim, mà chỉ là những giọt nước mắt khóc hình thức, khóc để cho con nghi thức, khóc cho nó đúng bài bản, chả nhẽ lại không khóc. Giống như là ngày xưa mà tôi với mấy bà sơ hồi đó dạy là ăn năn tội phải ăn tội cách chọn và không chọn. Cách chọn là gì biết không? Cách chọn là ăn năn vì lòng yêu mến Chúa, vì yêu mến Chúa cho nên là con sẽ không phạm tội. Còn ăn năn cách không chọn có nghĩa là vì sợ Chúa cho nên con sẽ không phạm tội. Đứa bé nó sợ mẹ nó đánh đòn cho nên nó không dám trốn học. Đứa bé nó sợ mẹ nó buồn, nó thương mẹ nó cho nên nó không trốn học. Đó là ăn năn tội cách chọn và cách không chọn. Thế thì bà sư bảo gục đầu xuống, ăn năn tội cách chọn phải khóc, nước mắt chảy ra. Mà tôi thì không sao mà nước mắt nó chảy ra được, vì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mà hồi đó là dầu xanh chưa có. Hồi đó nghèo làm gì có lọ dầu, mà đi đâu có lọ dầu mà sẵn mà bôi. Làm gì biết không? Lấy chanh, chanh làm gì đó có sẵn đâu mà lấy chanh. Hành tây đi lễ mà chảy mang hành tây theo. Bé bé mà. Thế thì tôi cứ gục đầu xuống, tôi lấy nước miếng tôi bôi lên. Rồi quệt nước miếng tôi bôi lên hai mí mắt. Lúc mở mắt lên bà sơ thấy chớp chớp, ui thằng Long ăn năn tội cách chọn. Thì thưa anh chị em, tôi nghịch lắm qua mặt với bà sơ cái vù à. Thế thì thưa anh chị em, là nếu mà những giọt nước mắt là như tôi vừa mới kể, những giọt nước mắt cá sấu, những giọt nước mắt mà lấy nước miếng bôi vào hay là mấy chị này suối là lấy ớt với lại lấy hành tây với lại lấy chanh mà bôi vào, thì những giọt nước mắt đó có phải từ trái tim mà ra không? Không, những giọt nước mắt đó không. Cho nên là Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay phải biết khóc. Ta nói là cười là tiếng khóc khô không lệ, kinh không? Cười là tiếng khóc khô không lệ. Người ta cười trong khi vui sướng, còn tôi cười trong lúc khổ đau. Những người đàn ông mà khóc hiếm lắm, những giọt nước mắt của những người đàn ông, đúng không ạ? Vâng. Còn phụ nữ thì đương nhiên là Chúa cho mình sống bằng tình cảm. Cho nên là có khi sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là anh chị em đau, anh chị em đau buồn, anh chị em tức mà không khóc được. Chả thà khóc rồi nước mắt nó tuôn trào ra, bao nhiêu cái ấm ức, bao nhiêu nỗi đau đớn, bao nhiêu nỗi buồn nó trôi hết ra. Tôi nhớ có một lần mà tôi khóc, lúc đó là bị giống như là bị cấm cách mà không được đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Cho nên lúc mà tôi sang Mỹ, tôi gặp một linh mục. Rồi khi mà tôi xưng tội với Ngài, tôi nói hết tất cả những cái uẩn ức, uẩn khúc và những lỗi lầm yếu đuối của tôi. Sau đó thì tự nhiên tôi ôm chầm lấy vị linh mục đó và tôi khóc, khóc như là chưa bao giờ được khóc. Khóc mà tất cả những cái như là nó trào ra, gọi là tức nước vỡ bờ. Bao nhiêu cái uẩn ức, bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái đau thương, cái thống khổ nó dồn nén trong mình bao nhiêu năm trời, đem từ Việt Nam sang tới Mỹ mà vẫn không thoát được. Cho nên nó trào ra bao nhiêu những giọt nước mắt, nó tuôn ướt hết cả cái áo lễ lúc đó. Thế thì sau đó thì mình cảm thấy nó nhẹ đi, đúng không? Nó nhẹ đi được. Thì cha ấy bảo cứ khóc đi cha, khóc được cha cứ khóc đi, để cho Chúa an ủi, Chúa nâng đỡ cha. Con cũng chả làm gì được cho cha trong hoàn cảnh này, vì lúc đó không ai giúp gì được tôi cả, lúc đó không ai an ủi gì được tôi cả, lúc ấy không ai nâng đỡ gì được tôi cả, mà mình cũng chẳng dựa vào ai, vì tất cả họ đã bỏ mình hết rồi. Cho nên lúc đó mà khóc được thương chị em, nó sướng, nó nhẹ hẳn đi. Là trong đời của tôi thì dường như là chỉ có một hoặc hai lần là những giọt nước mắt nó tuôn trào ra khủng khiếp ghê gớm như thế. Thế thì trong bài lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc 1, Gioan nói rằng là trong sách Khải Huyền, Gioan tôi thấy trong tay đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. Rồi tôi thấy thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố, ai xứng đáng mở cuốn sách và thao ấn niêm phong, nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Tôi khóc nức nở. Đấy, ngày xưa tôi cũng đã từng khóc nức nở như vậy. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào trong đó. Một trong các vị kỳ mục bảo tôi đừng khóc nữa. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Thì vị kỳ mục bảo tôi là đừng khóc nữa. Này đây, sư tử xuất thân từ chi tộc Juda, chồi non của David đã chiến thắng, người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Người ấy là ai? Là Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu, như là bài ca sau đây nói tiếp, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong. Đức Giêsu xứng đáng là sao? Là vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúng ta thấy đấy là lòng thương xót đấy. Ngay từ trong sách Khải Huyền, Gioan đã nói về lòng thương xót, đã nói về máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Đây, Ngài đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước mọi dân, tất cả đều được Đức Giêsu đổ máu ra để mà cứu chuộc. Mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi nước, mọi dân. Chúa không loại trừ bất cứ ai, nhưng điều quan trọng là họ có nhận ra giờ Chúa viếng thăm hay không. Điều quan trọng là họ có mở lòng ra để mà đón nhận ơn cứu độ hay không. Chúa thương xót hết tất cả mọi người, không loại trừ ai, nhưng Chúa để cho con người được tự do đón nhận lòng thương xót của Chúa. Ai đón nhận lòng thương xót của Chúa thì được Chúa xót thương. Còn người không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì phải lãnh nhận sự công thẳng của Chúa. Nào, ai muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa, giơ tay. Giơ mạnh lên, ai muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa, giơ tay mạnh lên. Rồi, thả xuống, ai muốn đón nhận sự công thẳng của Chúa, giơ hai tay lên. Tôi sụ Chúa tôi. Chả hiểu gì cả. Đây, tôi hỏi vậy để nghe cho rõ. Ai muốn được thưởng, giơ tay. Ai muốn được thưởng, giơ tay. Rồi, hạ xuống. Ai muốn bị phạt, giơ tay. Bị phạt là sự công thẳng, rõ chưa? Còn lòng thương xót là Chúa thương, Chúa yêu, Chúa thưởng. Thưởng không phải là vì mình xứng đáng, nhưng mà vì lòng thương xót của Chúa. Vậy thì ai muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa, giơ tay. Rồi, ai muốn lãnh nhận sự công thẳng của Chúa, giơ tay. Rồi cũng giơ tay nữa. Chả hiểu gì cả. Ông người lúc nào ông đúng là ông này thật là người ta gọi là cái gì đó, là mà gì, bắt cả hai tay, ba phải. Ờ đúng rồi, ông ba phải. Ai đói giơ tay, ai no giơ tay. Đúng là ba phải thật. Mình phải xác tín rằng là chúng ta cần là cần lòng thương xót của Chúa. Vì nếu mình không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không đón nhận ngày giờ Chúa viếng thăm, thì Chúa nói với Faustina rằng là ngày giờ Chúa viếng thăm, như bài tin mừng ngày hôm nay nói, là giờ của lòng thương xót. Nếu mà ngươi không đón nhận giờ của lòng thương xót thì đến lúc là không còn cơ may nữa. Hết giờ của lòng thương xót là đến giờ của sự công thẳng, sự trừng phạt. Vậy mà ông cũng giơ tay. Giờ hiểu chưa? Có giơ hai tay nữa không? Không, sợ rồi, giờ sợ rồi. Thì vì chúng ta thấy là Đức Giêsu ngài đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa mọi nước, mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, và ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Chúng ta được Thiên Chúa cứu chuộc và làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa, và Chúa cho chúng ta được làm chủ mặt đất này với điều kiện là mình mở lòng ra mà đón nhận ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Nhưng thưa anh chị em, rất tiếc, tiếc thầy Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành Jerusalem. Lúc đó người ta đang là rước Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và tung hô con vua David chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Thì khi đi ngang qua cái đền thờ Jerusalem, ngài trông thấy cái thành Jerusalem thì ngài khóc thương mà nói: phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất và mắt ngươi không nhận ra. Đấy, giờ của lòng thương xót Chúa viếng thăm ngươi mà ngươi không chịu đón nhận, thì sẽ tới ngày giờ của sự công thẳng, là tới ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi đang ở giữa ngươi, sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Tại sao? Vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Giơ cao cái quạt lên. Vì Thiên Chúa đến viếng thăm mà ngươi không nhận biết ngày giờ ngươi được Thiên Chúa, cho nên ngươi bị trừng phạt. Ngươi bị trừng phạt vì ngươi đã không nhận biết ngày giờ Thiên Chúa thì ngươi sẽ bị trừng phạt. Nghe rõ. Và thành Jerusalem, cái đền thờ Jerusalem mà Chúa nhìn, Chúa khóc thương, là đền thờ có thật, thưa anh chị em. Đền thờ ấy đã được xây cất một lần rồi, được Salomon xây cất một lần rồi. Và khi xây cất rồi thì khi mà bị lưu đày bên Babylon thì cái thành đó bị phá hủy. Rồi sau đó là khi dân được đưa về thì thành David, thành đó lại được xây cất lại. Đến thời Chúa Giêsu thì nó được xây cất là đã 26 năm rồi. Rồi sau đó là 60 năm sau mới hoàn tất. Và sau khi đã hoàn tất năm 60 rồi, đến năm 70 thì một nhóm người Do Thái họ nổi lên chống lại đế quốc Roma. Và đế quốc Roma ra lệnh cho tướng Tito đến vây hãm thành Jerusalem. Và khi vây hãm thành Jerusalem, trong thành không có nước, không có lương thực, thì thành bị thất thủ. Và người Roma đã vào trong thành Jerusalem, và Tito đã ném một cái đuốc vào trong cái đền thờ Jerusalem và thiêu hủy thành bình địa, thành Jerusalem mà được xây dựng, thưa anh chị em, 20 năm với lại 46 năm là 86 năm trời xây cất khủng khiếp như vậy. Gần 100 năm mới xây xong cái thành Jerusalem, đền thờ Jerusalem. Vậy mà thưa anh chị em, chỉ trong một tích tắc, thành bình địa không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, thưa anh chị em. Thì chúng ta nghĩ thế nào? Là nếu mà anh chị em không nhận biết ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm, và đây Chúa nói, Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina về lòng thương xót Chúa, đây là cơ hội cuối cùng cho thế giới này. Nếu họ không đón nhận ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm, đó là lòng thương xót của Chúa, thì sẽ đến ngày mà giờ công thẳng của Chúa ra tay, thì sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và cho tới bây giờ thì cái thành Jerusalem vẫn chưa được xây dựng lại. Cho tới bây giờ thì người ta chỉ còn lại bức tường, gọi là bức tường than khóc. Mỗi năm những người Do Thái đến gục đầu vào cái bức tường đó và ca bài ca BI khóc thương đền thờ, khóc thương thành Jerusalem ở bức tường gọi là bức tường than khóc. Thưa anh chị em, nếu mà đứa bé nó biết rằng mẹ nó thương nó mà nó không đón nhận tình thương của mẹ nó, để đến lúc mẹ nó phải đánh đòn nó, lúc đó nó mới khóc thưa ba má con chưa, thì lúc đó đã bị đòn rồi. Thưa anh chị em, anh chị em, ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay nói chung và giáo điểm tin mừng ngày hôm nay chúng ta nói riêng, đây là giờ Thiên Chúa viếng thăm. Mà nếu không nhận biết, tức là không mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa, mà cứ khép lòng mình lại, mà cứ thờ ơ, cứ lãnh đạm, cứ như là nước chảy qua cầu, nhất là giờ rao giảng này, giờ loan truyền tin mừng lòng thương xót này, giờ làm chứng này, mà lại có một số người không đón nhận giờ này là giờ Thiên Chúa viếng thăm, mà kéo nhau ra ngoài quán ngồi uống cà phê, ngồi hút thuốc lào, ngồi ăn khoai nói chuyện đẩu với nhau, thì những người đó là những người mà khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi, vì các ngươi đã không nhận biết ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Vì mình, Chúa cho mình được tự do nhận hay không nhận. đón hay không đón, mở hay không mở. Mà nếu mình không đón, không nhận, không mở, mình nói tôi có tự do, tôi muốn nghe giảng thì nghe giảng, không nghe giảng thì thôi, không ai làm gì được tôi hết. Tôi muốn cầu nguyện lòng thương xót thì cầu, tôi không cầu thì thôi, không ai làm được gì tôi hết. Tôi muốn đến với lòng thương xót Chúa thì đến, không đến thì thôi, không ai làm được gì tôi hết. Đồng ý. Bây giờ thì không ai làm gì được ông, không ai làm gì được bà. Nhưng đến lúc mà giờ Thiên Chúa viếng thăm đã hết, lúc đó ai làm gì được ai biết không? Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cái đền thờ xây mà cả mấy chục năm kia mà chỉ trong tích tắc mà tan tành không còn cái gì cả. Hai cái ngọn tháp đôi của bên Mỹ đấy thưa anh chị em, hãnh diện lắm nhưng mà cũng chỉ trong tích tắc thôi thì cũng không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và biết bao nhiêu những đền đài dinh thự thành quách, chỉ cần một cơn động đất thôi, chỉ cần ông thần đất ông ấy xỉ hắt hơi, ông ấy lắc mình một cái thôi thì tất cả đều tan thành tro bụi hết. Biết bao nhiêu là bài học trong lịch sử, biết bao nhiêu là tấm gương rồi, mà con người ngày hôm nay vẫn cứ trơ trơ như đá, vững như đồng, cứ như nước chảy qua cầu, cứ như là nước đổ lá khoai, cứ như nước đổ đầu vịt, không tỉnh thức, không tỉnh ngộ, không giác ngộ, không nhận ra rằng đây là ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm, không nhận ra rằng đây là nơi mà Thiên Chúa chọn để Ngài viếng thăm dân người, để Ngài tỏ lòng thương xót với mình. Mà mình cứ chơ chơ ra như vậy, mình cứ làm việc giống như là một công chức vậy, mà không có một trái tim ở trong đó. Mình cứ chỉ lo đi làm kiếm tiền thôi, mình cứ chỉ lo để mà thu lợi thôi, mình cứ chỉ lo xây nhà xây cửa, lo cho bản thân mình thôi, mà không nghĩ gì đến việc loan truyền lòng thương xót Chúa, không nghĩ gì đến việc thực hành lòng thương xót Chúa, không nghĩ gì đến việc mà làm cho người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, thì thưa anh chị em, sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Nào đập cái quạt xuống cho họ tỉnh ngộ ra. Những người mà đang ngồi quán nói chuyện, những người mà đang ngồi ngoài đường, ngồi cà kê dưới ngỗng mà không thèm nghe, không thèm đón nhận lòng thương xót Chúa, thì đến ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Lời của Chúa chứ không phải lời của tôi, không phải là đe dọa, không phải là dọa suông nghiêm, mà đó là một thực tế, đó là một sự thật. Vì Chúa nói rằng là đáng lý ra ngày cánh chung đã đến, nhưng vì biết bao nhiêu người khẩn nài lòng thương xót của Chúa, vì biết bao nhiêu nhà dòng có các tu sĩ khẩn nài lòng thương xót Chúa, vì có biết bao nhiêu người giáo dân âm thầm lặng lẽ khẩn nài lòng thương xót Chúa, cho nên Chúa khoan giãn giờ công thẳng để cho người ta có cơ may mà quay trở về để được cứu độ. Vì Chúa chỉ muốn cứu, đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Con người đến không phải để tiêu diệt, nhưng mà là để cứu chữa. Mà cứ chờ, cứ đợi mãi mà con người không quay trở lại thì sẽ đến giờ không còn. Rồi, con bé kia lên đây, mau lên, còn họ đá nào không lên đây, mau lên. Đó, bé con đó, lên, mau lên. Cho mấy đứa bé lên trước để cho nó khỏi khóc. Rồi, con được ân gì của Chúa.
Đến cho nó đứng trên này.
Vâng.
Cho nó đứng trên, để nó đứng trên. Rồi. Nói.
Con kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Lượt ở Vinh Tiến thuộc địa phận Bắc Linh. Con năm nay 60 tuổi.
Con đây là con gái của con hay là ai?
Này cha, là đây là cháu ngoại của con.
Rồi, được ơn gì?
Thưa này cha, là cháu được ơn là khi mẹ cháu sinh cháu ra thì được có 7 tháng. Được có 7 7 tháng thì cháu được có cân tư, thì con mới Và là chị con cho mượn cái đài thì con nghe đài thương xót của cha, thì con cũng bảo với con là: con ơi, mẹ có số điện thoại của cha thì con nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho con, vì bác sĩ nói là 10 phần thì con chết 9, chỉ còn cái da với cái xương dính vào, mà con cháu con chụp tim với này gan thì không nhìn thấy hành trình quả tim quả gan nó là thế nào, lá gan là thế nào. Thế thì con mới gọi là nhắn tin cho cha, thì cha nhận lời. Thế để cha có nói với con là: con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn vâng sẽ cầu nguyện cho con được khỏe mạnh. Thứ ơn thứ hai nữa là,
và đứa bé sinh có 7 tháng và 1 cân 4, bây giờ là nó được bao nhiêu tuổi?
Này cha, con được cháu con được 3 tuổi ạ.
Bao nhiêu và, mấy cân?
Cháu con được hơn chục cân, 12 cân.
Vâng, thưa chị em, bé nó tên là?
Cháu tên là Phường Trần Phương Nhi ạ.
Đây, bé Trần Phương Nhi, thưa anh chị em đang đứng ở trước mặt chúng ta. Chúng từ bé lên tí cho bé coi nha. Đây, ê ạ. Tôi 12 cân nặng quá. Xoáy cả tay. Rồi, cái ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là chồng con thì mới năm thì cứ đi buôn bán thì chẳng nhớ đến ngày chủ nhật của Chúa. Thế thì con cũng bảo với chồng con là: anh ơi, anh đi thờ đi. Là vì bây giờ nhà mình thì Chúa ban cho thì gọi là ba con, vừa con rể vừa con dâu cũng là đạo tân tòng, thì mình là cha là mẹ thì mình cũng nhớ đến Chúa để con cái nó theo. Thế thì nhà con nhiều khi con bảo, nhà con bảo là: thế anh đi thờ chủ nhật đi, chẳng ngày thường anh chạy thì vâng. Xong thì nhà con cũng đi thờ. Thế thì con cũng mừng rỡ lắm, con cảm ơn Chúa đã an ủi lòng nhà con để nhà con đi thờ để nhớ đến Chúa để cho các con nó theo. Như này ơn thứ ba nữa là con bị cao huyết áp, thì con vào lòng thương xót thì con cũng đi thờ, con cũng cầu xin Chúa là: thôi xin Chúa ban cho con cái bệnh của con, thì nếu như là không ấy thì vừa không khỏi thì con phải chịu suốt đời. Thì cha cũng cầu nguyện cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì cái bệnh của con thì bây giờ là con bảo là nếu Chúa định cho
khỏi chưa?
Vâng, nếu Chúa định cho
khỏi chưa?
Con khỏi rồi ạ.
Khỏi thì chứ nếu Chúa định thì mãi thì vắng tắt thôi. Linh làm chứng mình đừng có dài dòng, cứ nếu Chúa định với Chúa này khác, mình chỉ nói là mình bị như thế và mình được ơn như thế nào nha, đừng có dài dòng. Phải cho người khác còn chia sẻ, gửi cho chồng con nha, là cái người mà thờ ơ lãnh đạm á, cái máy 300 bài giảng, nói với chồng con là đây là ngày giờ Chúa viếng thăm rồi nha, không có viếng thăm thì không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, nhớ không? Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi rồi xin mời con lên đây, bé lên đây mau. Bé đâu rồi?
Mẹ mẹ con. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa và cha, con là Maria Vân ở giáo xứ Sở Đoài, địa phận Vinh, tỉnh Nghệ An.
Cái gì đấy, cái gì đấy, cầm cái gì đó.
Con đưa có con heo để làm bác ái ạ.
Rồi, có con heo để làm bác ái. Đó có phải là ơn không? Đó có phải là ơn không? Tại vì ơn là mở lòng ra với người khác, đó là cái ơn. Chứ không dễ giàu gì mình cho người khác đâu, thưa anh chị em. Nhận thì bao nhiêu cũng không vừa. Tì tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Nhưng mà cho thì khó lắm, khó lắm thưa anh chị em. Cho nên anh chị em nào mà lên đây mà cho được con heo, hay là nói rằng mình có thể chia sẻ cho người khác, không phải là mình ngon lành gì đâu, mà đó là cái ơn. Đó là cái ơn. Nhớ, mình có thể cho được người khác, đó là cái ơn mà Chúa ban cho mình, chứ chẳng phải là mình làm ơn cho người khác. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là tôi có tiền rồi tôi đi làm bác ái, tôi đi chia sẻ cho người khác, rồi tôi làm ơn cho người khác, rồi tôi là ân nhân, rồi tôi là mạnh thường quân. Không có đâu. Mình là người mang ơn của Chúa, mình nhận được cái ơn là mở lòng ra mà chia sẻ cho người khác, thì tôi là người mang ơn. chứ không phải tôi là người đi thi ơn, làm ơn cho người khác, rồi bắt người ta lúc nào cũng phải là đón tiếp tôi, rồi phải ghi tên tôi vào bảng vàng, rồi nó cũng phải nhớ, rồi cầu đến tôi này kia, Tết nhất thì phải đến mà chúc Tết không có đâu. Nhớ chưa?
Dạ. Con được 6 ơn ạ. Ơn thứ nhất là ơn thứ nhất con là chồng con là Tân Tòng, nhưng còn chồng con được ơn nhận biết Chúa để kính sợ Thiên Chúa. Ơn thứ hai là con được ơn quay trở về vì con là người khô khan. Con không bỏ hẳn, bởi vì con thì lúc thì đi nhà thờ, thời gian con ở Sài Gòn con đi nhà thờ rồi cũng theo bạn bè đi vào nhà chùa đi xem bói.
Con không bỏ Chúa đâu, con chỉ vậy thôi. Vậy mà con bảo nó không bỏ Chúa, nó chỉ vậy thôi. Rồi gì nữa, rồi sau đó làm sao con được quay ơn quay trở về?
Vì năm 2012 là mẹ con gọi con về nhà với gia đình. Với gia đình rồi con ở nhà với bố mẹ, rồi con cứ đi nhà thờ đọc kinh nhờ lời cầu nguyện của mẹ con, nên là con được ơn quay trở về. Từ đấy con tín đáng vào Chúa hoàn toàn, con không bỏ lễ, không còn đi theo xem bói toán gì nữa.
Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con có thai đứa đầu, dọa chảy thai, con cầu nguyện nên là đã được. Ơn thứ tư là con đứa này đứa thứ hai. Ơn thứ tư là con sinh đứa đầu xong thì mãi không có, nên là con khấn thì lòng thương xót Chúa với mẹ Maria thì con có được em bé thứ hai này.
Đứa thứ nhất là mấy tuổi?
Đứa thứ nhất là 4 tuổi ạ. Đứa ơn thứ năm là đứa bé này bị tim bẩm sinh, bác sĩ trả về 4 lần, bảo là không cứu được, không mổ được. Thế là con cứ khóc, con cứ nài khấn xin ơn Chúa, thế là bé này mổ được. Ơn thứ sáu là bé này nằm ở trong phòng cấp cứu, rốt ly bì, bác sĩ bảo là chuyển ra Hà Nội, không cho nằm viện nhi nữa, đi bằng xe cứu thương. Thế là lúc đấy con mới nhìn lên tường lòng thương xót Chúa, con bảo Chúa ơi, bây giờ con chồng chết của con là do quyền năng của Chúa, con tin thác vào Chúa. Con đưa con về, nếu con đẹp ý Chúa thì Chúa cứu con, nếu không thì con vâng theo thánh ý của Chúa. Thế là tự nhiên con tỉnh dậy ăn uống, cười nói bình thường. Con nói với bác sĩ, bây giờ con không đi Hà Nội nữa mà con về. Thế con bảo chồng con, bây giờ anh đi ra, đi 3 giờ chiều về đọc kinh lòng thương xót của Chúa, cầu như nguyện, và tối đến đền Đức Mẹ để khấn. Thưa cha hết ạ.
Làm sao mà chị biết được là giáo điểm tin mừng mà chị đến đây để cầu nguyện và làm chứng?
Thưa cha, con biết đến giáo điểm tin mừng là qua những cái đài với lại lời giới thiệu của mẹ con. Mẹ con đã đi vào đây. Lúc con mang bầu đứa đầu con, đứa này nó tức ngực không thở được. Thế là mẹ con mới đi vào giáo điểm tin mừng. Con có bầu con không đi được thì con mới bảo mẹ ơi, con viết thư khấn đây, mẹ vào nhờ cha khấn cho con thôi. Cái tức ngực con đêm nằm con không thở được. Thế là mẹ con bắt đầu lên xe đi vào, đến nơi cha là ở nhà con khỏi, con không còn tức ngực nữa.
Đứa bé nó đang ngậm cái gì đây?
Đang ngậm cái vú giả.
Đây là ngậm cái vú giả thưa anh chị em. Ngậm vú giả để làm cái gì?
Cho bé nó khỏi khóc ạ.
Hôm qua có mấy người nói là có mình giờ tự nói nhiều quá, cha phát cho mỗi ông cái vú giả cho ông ngậm thì chứ giờ tự khỏi nói. Thì tự mà nói nhiều quá, ồn ào quá, cho nên là mỗi người ngậm cái vú giả. Rồi ai mà cứ mà nói nhiều là cứ cho mỗi ngậm cái rồi nó khỏi nói đỡ ồn ào. Bây giờ tôi thấy là có cái anh đọc kinh, anh cứ bây giờ các cộng đoàn đọc kinh, nếu ai nói chuyện thì tự vả vào má mình 3 cái. Tôi nói thôi giờ anh khỏi như vả má mình 3 cái, cứ ai nói chuyện thì tặng 1 núm vú. Rồi. Chị có cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Thưa cha, con có rồi, nhưng hôm nay con xin cha để về đưa cho bố chồng con. Bố chồng con là ngoại đạo.
rồi, đúng rồi, hay quá. Đây gửi tặng cho bố chồng chị. Đây là ngày giờ về nói bố chồng là đây là ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm bố nha. Cái máy này là tượng trưng cho sự viếng thăm của Thiên Chúa đến với bố. Xin bố mở lòng ra nghe và nhận biết lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi, xin mời chị.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị Quế ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Con đến đây là lần này là lần thứ ba mà con được ơn Chúa rất là nhiều. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được ơn thứ nhất là con từ hồi nhỏ con bị chảy máu cam từ hồi nhỏ đến giờ. Đây là nó cứ lúc nào nó cũng chảy. Từ hồi tháng 7 đến giờ là con vào đây con khẩn và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là con hết chảy máu cam từ ngày đó đến giờ. Từ hôm 30 ơn thứ hai là con bị bệnh tim mạch thì con cũng đi chữa nhiều rồi mà không khỏi, thì con đến đây con cầu nguyện và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì con cũng đã khỏi rồi. Và ơn thứ ba là con bị thoái hóa cột sống là con cũng khỏi rồi, mà cái bệnh huyết áp của con cũng khỏi luôn. Bây giờ con đến đây là con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và công đoàn ạ. Con là người ngoại đạo, con cũng không biết gì là cầu nguyện, nhưng mà con có cái chị là người ở bên đạo thì chị cũng bày cho con, thì con cũng vọc vạch, con cũng đọc được mấy lời kinh cầu nguyện thì con sớm tối con vẫn cầu nguyện, con vẫn xin Chúa.
Rồi chị đọc coi sao.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thể giới.
Lạy
cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Anh chị em nghe thấy đây là người mà họ đã nhận ra ngày giờ mà Thiên Chúa viếng thăm, ngày giờ mà Thiên Chúa viếng thăm, vì chính là ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm chị ấy. Mặc dù chị ấy là người ngoại đạo, nhưng chị ấy đã nhận ra rằng Chúa viếng thăm chị, và chị đã đến đây, chị cầu nguyện, chị được ơn, và chị mạnh dạn đứng lên để làm chứng cho mọi người, để những ai là những người ngoại đạo hãy mau mau nhận ra rằng đây, lúc này đây là ngày giờ mà Thiên Chúa viếng thăm. Và đặc biệt là những người có đạo mà đang sống giống như là những người vừa mới lên làm chứng, có đạo nhưng mà chỉ là đạo hình thức thôi, có đạo chỉ là đạo gốc, đạo rễ, đạo mà lúc cha giảng thì ra gốc cây ngồi tán phét, ngồi nói chuyện với nhau, đấy cái đạo gốc, đạo rễ như vậy. Thì những người đó hãy mau mau mà quay trở lại, hãy nhận biết rằng ngày giờ mà Thiên Chúa viếng thăm mình đây. Đừng để đến lúc mà không còn. Mạnh lên, không còn. Vâng.
Cho con nói thêm một cái nữa. Tại vì là con thì cũng được ơn nhiều, thì con cũng đi loan truyền với mấy chị em ngoài đảo với con là đi đến đây rất là nhiều ạ. Hôm nay là đi đoàn xe của con là đi 16 người, nhưng mà không biết ngồi chỗ nào, nhưng mà mấy chị em ngoài đảo ngồi ở đây ạ. Đó, mấy chị đó là
chị đi loan truyền cho người ta, chị nói như thế nào mà người ta nghe chị để người ta đến đây nói sao?
Thì con cũng tại vì con là trong người con thế nào thì con cũng nói thế, tại vì là con
bây giờ chị rủ tôi này, tôi ngoại đạo, chị rủ sao, nói đi. Tôi là Long này, bây giờ tôi gặp ông Long sửa xe ba gác, Long ba gác, tôi là đập xe ba gác, rồi ông nói ông Long ba gác thôi.
Anh Long ơi, tại vì là
sao gì đó em
em là người ngoại đạo nhưng mà em lại biết đến lòng thương xót của cha, thì em cũng được rất là nhiều ơn. Tại vì mới cách đây, từ ra Tết đến giờ á, thì trong cái tâm của em á nó không có bình an, nên là em cũng cầu nguyện và em cũng còn nhắn tin cho cha, thì cha trả lời tin nhắn, là từ đấy là cái tâm của em nó bình an trở lại. rồi là cái chị ở bên đạo chị cho mượn cái đài, thế là em nghe, thế là em thấy bình an mà các cái bệnh của em là khỏi. Thế là bây giờ mà anh nhiều bệnh như thế thì anh cứ đi một chuyến. Đó.
nói thật với cô là tôi không có bệnh về thân xác, nhưng mà tôi đang bị bệnh tinh thần, tức là tôi mới bị thất tình. Nhiều tôi đang buồn quá, tại vì tôi đạp xe ba gác nghèo, cái người yêu của tôi thì nó thấy thằng Việt Kiều về nó đi xe hơi, nó bỏ xe ba gác mà nó leo xe hơi. Bây giờ cô cách nào để mà an ủi được tôi bị thất tình như vậy không?
Vâng, đấy ra. Rồi là vừa rồi là con lại về ngoài
Bắc. Anh.
À, vừa rồi em lại về ngoài Bắc thì lại có một cái người bác á, thì em mang cái đài về thì bảo là bác ơi cho bác mượn cái đài này bác nghe một tuần. Rồi là bác mới nghe được có hai tối. Thì là em bận công việc ở ngoài Hà Nội, thế là em phải về Hà Nội em đòi lại cái đài đó để em mang đi trên đường em nghe. Thế là đến lúc về thì lại chị dâu ghé vào Quảng Trị, thì lại chị dâu chị lại xin mất cái đài đó. Thì bác có gọi điện vào, bác hỏi và cháu ơi cháu có cầu nguyện gì cho bác không, mà bây giờ bác khỏe lắm, bác ăn được, bác ngủ được. Thế là vừa rồi để em lại gửi cho bác một cái đài, thì là về bác anh nghe được cái thằng con trai là nó bị tâm thần, bây giờ nó cứ suốt ngày nó ôm cái đài nó nghe. Nó nghe nó không có bỏ, mà khi là em cho mượn thì bác ấy bảo là cho mượn thế này rồi nó đập vỡ mất thì không có mà trả cho cháu. Thì bác cũng lo đấy, nhưng mà bác nghe xong bác lại cất vào trong tủ. Đấy, thế giờ em cũng gửi về cho bác rồi, bác nghe rồi bác cũng gọi điện vào, bác cũng cảm ơn cháu. Giờ con trai của bác thì nó bị mà nó cứ nghe hoài mà không, nó nghe xong nó cứ cười cười, nó không nói gì, nó không phá phách gì nữa hết. Đấy, rồi có một chị cũng gửi cũng gọi điện vào bảo là cô mà đi lòng thương xót đợt này thì cô mua dùm chị cái đài để chị gửi vào ở bên Đắk Lắk á, cho có cái chị để chị em muốn nghe thì bảo rồi để em mua cho chị. Thế con thì em chưa có đài, nhưng mà bạn bè thì cho mượn nhưng mà em lại cho người khác. Thì bây giờ em vẫn mượn cái đài để nghe, nhưng mà họ chưa thấy đòi thì em vẫn chưa trả. Bây giờ em lại mới mua một cái để chứ gửi cho cái người chị ở bên Đắk Lắk.
Cô có thể cho tôi mượn cái đài của cô được không?
Dạ được ạ. Thì cái đài này em cũng mượn của người ta, xong người ta về, em về ngoài Bắc người ta cũng xin nhưng em cũng cho luôn. Thế là vào bảo chị ơi chị lấy bao nhiêu tiền thì em trả, bây giờ họ thích quá mà nếu em từ chối thì không được. Thì chị lấy bao nhiêu tiền thì em trả. Chị bảo thôi chị cho em nên chị không lấy nữa đâu. Chị bảo thế.
Vậy cô có lấy tôi không?
Dạ.
Cô lấy tiền chứ mà. Nếu mà cô cho tôi cái đài vậy cô có lấy tiền không?
Sao ạ?
Chúng ta thấy một người ngoại đạo mà họ đi loan truyền lòng Chúa thương xót rất tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Đấy, đây là chuyện cô quả kể có thật. Còn chuyện mà Long Ba Gác là chuyện giả tưởng. Nhưng mà qua nói chuyện Long Ba Gác thì cô ấy lại kể thêm cho chúng ta biết là cách thức mà cô đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cách thức mà cô đi nói người khác về lòng thương xót Chúa, cách thức mà cô đã cho người ta nghe cái máy, cái đài lòng Chúa thương xót và người ta được ơn như thế nào. Tôi thấy rằng cô này quả là một mẫu gương cho những người đi loan truyền lòng thương xót. Lòng Ba Gác tặng cho cô cái máy. Rồi xin cho chúc lành cho cô. Rồi mời cô lên đây.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa, con thị bá ở Quảng Ngã. Thưa cha là
cô tên là gì?
Dạ con là Teresa, con thị bá, con ở Quảng
Ngã. Ngô thị bé.
Cô thị bá, con ở Quảng Ngã.
Quảng Ngãi phải không? Mà Ngô Thị Bá.
Cô Thị Bá.
bé Ngô Thị Bé ở Quảng Ngãi rồi.
Thế cha là con bị bệnh trào ngược dạ dày, với con bị bệnh đau đầu, với con bị bệnh ngứa đầy mình đầy máy thế mà con đi uống được.
Bị trào ngược dạ dày, rồi bị đau đầu, rồi bị bệnh ngứa toàn thân, rồi gì nữa?
Mà biết con bị cái bệnh là con sợ người chết, con sợ ma lắm.
Bệnh là bệnh sợ ma.
Không, sợ người chết nữa cha.
À, sợ cả người chết và sợ ma. Rồi, bốn bệnh gì nữa?
Dạ, năm ngoái chừng này con vô đây cái con cầu xin cha để ta cầu nguyện, tự nhiên con về con bớt luôn thôi, sao Chúa mà linh quá cho ăn.
À, năm ngoái là cô đã đến đây và xin đặt tay cầu nguyện, bây giờ cô đã bát là bớt hết rồi. Bát thá tài. Rồi còn đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là đầu rồi gì trào ngược dạ dày, rồi ngứa, rồi sợ ma, sợ người chết, rồi bây giờ đã hát rồi. Rồi đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai,
dạ thưa cha, là hồi kia con có bệnh xô, con cũng sợ xô, con có người con nóng được bình an xô, con cũng nằm con khác con đuổi, mà bây từ ở ngàn vô đây giờ một năm đã con bình an lắm, con không có sợ thứ này. Dạ.
Ngày xưa là cô rất là mất bình an, cho nên là lúc nào cô cũng sống trong tình tâm trạng lo lắng sợ sệt, và đây cô đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót và được đặt tay thì giờ cô đã được bình an hát xả dài. Rồi ơn thứ ba.
Dạ thưa cha, hết rồi cha, nhiều ơn lắm mà con nói bao nhiêu tóm tét rồi cha.
Rồi cô là người đậu công giáo hay đậu gốc hay đậu theo?
Dạ con là người đậu nòi cha.
Đậu nòi. Không có gốc mà là nòi. Rồi cô đã bỏ Chúa bao nhiêu năm, có bỏ Chúa không?
Dạ không cha. Dạ con không có bỏ Chúa. Dạ.
Rồi chồng của cô, con cái của cô thì sao?
Dạ con cái của con với chồng con cũng không có bỏ Chúa cha.
Nó nòi hết.
Dạ nòi hết.
Rồi đây tôi tặng cho cô cái máy và trong bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha.
Hả? Cái tiếng còn ở con nghĩa cứ như là cha từ hôm qua nó con nói họ không có hiểu thế kia.
Hallelujah. Cô dễ thương với bạn đây, cô nói là cô tiếng, cô là người Quảng Ngãi cho nên là cô nói tiếng Quảng Ngãi không ai hiểu gì hết, nhưng mà hiểu không, hiểu chứ. Rồi cô người Quảng gì?
Dạ con người Hà Tĩnh, con người Hà Tĩnh nhá, vô trong cái con ở trong
vùng cái này. Một bên thì là Quảng Ngãi, một bên Hà Tĩnh. Rồi cô được, cô tên là gì?
Nhà con Anna Nguyễn Thị Hoa, con ở Bà Rịa Vũng Tàu, giáo xứ Phước Lộc. Con bị bệnh là con đi làm về tự nhiên sốt rồi cảm, đây tự nhiên là lên cơn sốt, con lên Bà Rịa họ cho con tự nhiên là vô cơn giật, rồi là chuyển con vô cấp cứu, rồi đó là tự nhiên đó là con mất trí luôn, con không biết một cái gì hết, rồi là cha với chồng con kể đi mây cha vô sức sâu thì con chẳng biết cái gì hết. Để chuyển con lên chơi rầy thì con nằm trong phòng cách ly mấy ngày con cũng không biết. Tới chừng đây ra phòng cách ly thì con nó tình tuyên dịch, thầy nói là bác sĩ nói là 10 phân chết hết 9 phân rồi, không có mà sống mà. Thầy chồng con cái này nhắn tin cho cha và anh em chị em nhắn tin cho cha, thì cha này đi đây đó. À, cha cầu nguyện với công đoàn cầu nguyện cho con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha, vậy con có được một cái hai cái thầy con này rồi.
Vậy có là cái bệnh rồi, cuối cùng là bệnh phải là bệnh gì?
Bị virus in nó 8 nó 9 gì á.
Bị virus lên nó 8 nó 9 tí á đây. Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai thì con bị té xe mà nằm ngoài đường á, trường lộ quốc lộ mà xe nhiều lắm mà Chúa đời con cũng chết.
Xe gì?
Con đi trở đường này xe nhiều á, rồi là bị té xe đây nằm dưới đường á.
Đi xe gì?
Con đi xe máy.
Rồi. Đi xe máy mà té xe nằm dưới đường mà không có xe nào tông cô ấy. Chúa đã gìn giữ cô không chết. Đó ơn thứ hai và ơn thứ ba.
Ơn thứ ba con cũng té xe nhiều mấy lần luôn, mà con cũng cảm ơn Chúa, gia đình con mà được ơn thì ơn nhiều lắm. Con cũng đang được ơn, mà chồng con cũng được ơn, gia đình con cũng được ơn nhiều lắm, mà chưa mà kể thì khi nào cho hết. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn công đoàn, cảm ơn cha. Là con hết ạ.
Hallelujah. Vâng thưa anh chị em, Chúa, chúng ta vừa mới nghe lời Chúa. Sách Khải Huyền nói là Chúa cứu chuộc mọi nước, mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, ngay cả cái ngôn ngữ Việt Nam, mà ở đất nước Việt Nam chúng ta thấy ba miền Bắc Trung Nam cũng đã khác nhau rồi, mà cái khác nhau đó nó làm cho cái đất nước mình nó phong phú lên, anh chị em cười vui thôi, chứ chúng tôi không có dám cười nhạo đâu. Vì chúng ta tôn trọng cái văn hóa, tôn trọng tập quán và tôn trọng ngôn ngữ của mỗi vùng, mỗi địa phương. Anh chị em chúng tôi là chỉ cười trong tinh thần của lòng thương xót Chúa, cười vui, chứ thực sự ra không ai được phép nhạo hay là nhại cái ngôn ngữ của người khác. Vì mình nói mình tưởng là mình hay, nhưng mà với cái chị ở Quảng Ngãi, chị nghe tôi nói chị cũng cười nhạo tôi và nói chả hiểu gì cả. Nếu tôi về vùng Quảng Ngãi tôi nói thì người Quảng Ngãi sẽ cười tôi và bảo là cha nói chả ai hiểu gì hết. Hoặc là tôi về Hà Tĩnh tôi nói giọng của tôi thì những người Hà Tĩnh cũng sẽ cười khẩy và bảo rằng cha nói cha hiểu chứ ai, cha ai mà hiểu. Cho nên là chúng ta tôn trọng văn hóa, ngôn ngữ, tập quán và phát âm của mỗi anh chị em, mỗi vùng. Và nó cho ta thấy được sự phong phú, khôn lường của Thiên Chúa. Và dù bất cứ ngôn ngữ nào, bất cứ phong tục nào, bất cứ tập quán nào, thì Thiên Chúa cũng đổ máu ra mà cứu chuộc hết tất cả, không loại trừ người nào. Anh chị em mình thì hay có tính loại trừ, người Bắc chơi với người Bắc, người Trung chơi với người Trung. Và đó là âm mưu của thực dân. Khi mà muốn đô hộ một đất nước nào thì họ chia cắt cái đất nước ra, gọi là chia để mà trị. Cho nên mới chia là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Ba miền đất nước đã nghĩa phải là một anh em một nhà, còn một nước một dân. Nhưng mà họ chia ra rồi họ tạo ra cái sự kỳ thị, tạo ra cái sự phân biệt, rồi tạo ra cái sự thành kiến, hiểu lầm, nghi ngờ nhau. Cho nên con cái của lòng Chúa thương xót xóa bỏ tất cả những cái ngăn cách. Chúa Giêsu đến làm cho người xa xôi thành láng giềng bạn hữu, làm cho người xa lạ thành những kẻ gần gũi anh em. Cho nên giáo điểm tin mừng chúng tôi hàng ngày được đón nhận nhiều người ngôn ngữ, phong tục, tập quán khác nhau. Chúng tôi trân trọng hết tất cả, và cả những anh chị em tôn giáo bạn nữa, những người đạo Phật hay là đạo Khổng hay đạo ông bà, chúng tôi trân trọng những tôn giáo của anh chị em, trân trọng tự do lựa chọn tín ngưỡng của anh chị em. Vì Chúa cũng trân trọng cái tự do đó, cho nên chúng tôi cũng trân trọng tự do đó. Và mỗi người lại phải chịu trách nhiệm về cái sự tự do của mình. Nếu mình tự do mà mình dùng cái tự do đó để mà loại trừ Thiên Chúa thì phải chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Còn nếu ta dùng tự do để ta đón nhận Chúa thì ta được Chúa mở lòng ra và đưa ta vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Tôi gửi tặng cho chị. Tôi cầm tặng cho chị cái máy 300 bài giảng nha. Về chị đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Nào xin mời chị Mộc. Chúng ta tranh nói nhanh vì không còn thời giờ.
Lạy cha và cộng đoàn, con Maria Nguyễn Thị Nội, con ở ngoài Bắc mà con ở xứ Lại Xá. Con bị bệnh xương khớp mới lại bệnh thoái hóa là 30 năm. Mà mấy mấy lần là chồng con cứ phải nằm để chồng con xúc cơm. Có lần con đi lễ ở nhà xứ thì chồng con lai con đi đến nhà thờ được. Mà đến lúc về thì phải hai người dìu con cách nhà thờ 200 mét, bế con lên xe thì con mới về được. Thế về nhà thì con cũng chỉ có tiêm có 3 mũi, hết con 100.000. Thế là tự dưng nó khỏi lúc nào, nhưng mà 3-4 năm nay con chả thấy nó đau nữa chạ. Thế thì con được ơn thứ nhất, ơn thứ hai là chồng con vì cao huyết áp, mà mấy lần đi viện thì cứ 190-200. Thế là đến con cầu nguyện đến lòng thương xót Chúa, được cha và cộng đoàn thương, thì chồng con bây giờ huyết áp ổn định rồi ạ. Còn ơn thứ ba này thì cha là con cũng buồn, vì con là du xe là Bùi Văn Phóng, nó chơi bời lắm, nó nghiện rồi là nó rượu lắm. Mà cái con cứ bảo nó đi lễ thì nó đi, thì nó đi đến nhà thờ thì gọi là có khi cha chưa đến nó lại về rồi, có khi cha cho chịu ân trọng thì nó lại về lúc nào rồi. Đến tháng 7 vừa rồi con mới cho nó vào đây, tháng 8 vừa rồi con cho nó vào đây. Nó ra ở ngoài Đức Mẹ La Vang, con bảo nó đi xưng tội. Nó cứ nằm cục queo, nó bảo nó không đi, đông lắm. Thế này đến lúc mà con đưa nó vào đây thì nó, hôm trước hôm sau con chẳng dục nó tự nó đi xưng tội. Đi xưng tội lấy cha là từ hôm đấy là về là nó đi lễ chủ nhật rồi nó đi lễ ngày thường là nó đi, là con để ý là cứ đến lúc nhà thờ cảm ơn cha về rồi xong nhà thờ cảm ơn thì nó mới về. Thế con bảo mà thế sao mày nghiện thì mày đã khỏi chưa? Nó bảo con bỏ rồi, nhưng mà con xin, con vẫn chưa tin.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là nó đang nhận ra ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Đây là nơi mà Thiên Chúa viếng thăm mà. Nó đến đây, nó nhìn thấy cả rừng người như thế này. Nó đến đây, nó nghe được những lời ca, tiếng hát, và nhất là nó chứng kiến được những người lên đây để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Làm sao mà không quay trở về để nhận ra rằng đây là ngày giờ Chúa viếng thăm. Các cha dạy tội đã nói với tôi rất nhiều về chuyện này, là rất nhiều người bỏ đạo khi mà Ngài đến giải tội ở đây, rất nhiều người bỏ đạo và quay trở về. Và họ nói rằng là đến đây họ mới xưng tội. Đáng lý là họ không xưng, nhưng mà đến đây rồi một cái sức thu hút gì đó, một cái sức mạnh nào đó hoán cải tâm hồn của họ, họ mới quay trở về. Vì họ biết rằng đây là ngày giờ Thiên Chúa. Má lên, ngày giờ Thiên Chúa. Đây là ngày giờ Thiên Chúa. Giáo điểm tin mừng là nơi Thiên Chúa. Đây, cha gửi tặng cho thằng con của con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót cha gửi tặng cho nó. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu con cũng gửi tặng cho nó. Và con phải tin vào quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa lướt thắng được sự dữ. Nha, có máy 300 bài giảng chưa? Có máy chưa?
Dạ cha, con có rồi, cho con xin.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời con.
Dạ ông thưa cha, con là Maria Phạm Thị Vân, con ở giáo xứ Quảng Lâm ở Bảo Lộc Lâm Đồng. Dạ thưa cha, con làm chứng cho chị gái của con. Chị ruột của con khoảng tháng 8 năm ngoái là có bầu 8 tháng mà đi xe không may bị tai nạn. Tai nạn xong là chị bất tỉnh, xe thì cũng hư nặng lắm cha. Mà người ta đưa vào một tiếng sau chị mới tỉnh dậy. Thì khi gia đình con biết tin chị té xe như vậy thì cùng nhau cầu nguyện. Và may mắn được ơn lòng thương xót Chúa đã ban cho em bé được sinh ra lành lặn khỏe mạnh ạ. Ơn thứ hai là chị dâu của con ạ. Khoảng tháng 1 năm vừa rồi chị có thai mà chị không biết. Chị đi vẫn đi phun thuốc trừ sâu cho dàn chanh dây chứ, là mình xịt lên vậy là nó ngước xuống là vô người ghê lắm. Mà khi mà phát hiện có thai thì ảnh nói là đi phun thuốc nhiều lần như vậy mà bây giờ có thai thì chắc chắn là cái thai đó nó sẽ dị tật hoặc là bị quái thai ạ. Nói chung là không có ai muốn giữ lại hết. Nhưng mà chị con đã, hai vợ chồng anh chị con đã đưa chị con đến đây để xin cha đặt tay cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho chị con. Thì đến khi về chị con đi khám thì bác sĩ không có nói có bất thường gì hết. Và bây giờ em bé đã sinh ra được khoảng gần 2 tháng tuổi và lành lặn khỏe mạnh ạ.
Đây là ngày giờ Thiên Chúa. Đây là lúc Thiên Chúa. Đây là nơi Thiên Chúa.
Dạ, con, bản thân con được một ơn mà con không có biết để tạ ơn Chúa. Là khoảng tháng 5 năm 2017, con bị viêm xoang là từ nhỏ tới giờ rồi. Nó cứ hắt hơi sổ mũi vào những cái khi mà thời tiết nó thay đổi. Chảy mũi suốt ngày mà hắt hơi buổi tối ảnh hưởng bố mẹ không ngủ được. Thì con đến đây với lại ba mẹ của con. Xong con được cha đặt tay cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện. Con về con hết lúc nào con không biết luôn. Mà con cũng chẳng biết để tạ ơn Chúa, không có nghĩ tới gì hết. Bây giờ con bị lại rồi. Nhưng mà con đồng ý với cái...
Vấn đề dễ thương. Không biết tạ ơn Chúa, giờ con bị lại rồi, giờ sao nữa?
Dạ, con vẫn tạ ơn Chúa. Tại vì con sẽ đồng ý gắn cái thánh giá rất là nhẹ này. Vì bệnh của con như vậy là nhẹ. Còn nhiều người bệnh nặng họ vẫn đang gánh vác cùng thánh giá với Chúa, nên con chấp nhận ạ.
Anh chị em nghe, cái ơn mà được chữa lành khỏi cái bệnh hắt hơi sổ mũi bao nhiêu mấy chục năm?
Con bị từ nhỏ.
Từ nhỏ, bây giờ 28 tuổi, 28 năm bị hắt hơi sổ mũi suốt và được Chúa chữa lành. Với cái ơn là con chấp nhận căn bệnh ấy trở lại, để vì con biết rằng có nhiều người còn đau khổ hơn con chấp nhận cái thánh giá đó. cái ơn nào lớn hơn, ơn chấp nhận hay ơn khỏi bệnh? Chấp nhận mới là ơn lớn, chứ còn ơn khỏi bệnh là chuyện bình thường. Người ta đón nhận cái ơn đó quá dễ, nhưng mà cái ơn mà bệnh đó trở lại, cái bệnh mà 28 năm đã được khỏi mà bây giờ bị tái lại, mà con bây giờ con lại được cái ơn là đón nhận chứ không có kêu ca, không trách móc gì cả. Con quá tuyệt vời, ơn Chúa dành cho con quá tuyệt vời, chứ không phải là con tuyệt vời. Cha gửi tặng cho con một người bạn trẻ 28 tuổi mà mạnh dạn dám tuyên xưng cái lòng tin của mình như vậy. Hiếm lắm con à, đây là ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Và con, một người trẻ đã nhận ra ơn Chúa, cha tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót, cái máy 300 bài giảng. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời mấy anh thanh niên lên đây ạ. Ui, tôi sao mà lắm với mấy ông thế. Một rừng ông thế này. Rồi ông được ơn gì của Chúa? Nói ngắn thôi, ông mấy ông nói vắn thôi nha, đừng có thưa kính trọng gì cả. Con tên gì và được ơn gì vậy thôi.
Thưa cha, con được ơn nó bị cái thanh quản này tự được nó tắc thở đi, nó không nói được khản tiếng hết đi. Thế là vợ con bỏ cái lòng thương xót từ năm ngoái. Thế là vợ con bảo là từ đó ông lên Hà Nội ông khám đi, vào 108 thì họ khám cho, bảo cái tia nó hỏng, nhưng mà cái lỗ tai này nó bị thủng rồi. Thế là họ kê thuốc cho con 1,5 triệu thì con bảo thôi bán cho tôi 700 rồi. Thế con về con uống từ ngày ấy rồi con nói cho nó hoàng hoàng. Với lại
ơn thứ hai
là con trai con đã có vợ. Thế tháng 4 dương vừa rồi ấy, âm thì tự dưng là tối là có một cái xe con đến chở con đi, chở lên Hà Nội cờ bạc gì. Thế là con dâu con nó bị điện là mẹ cầu nguyện cho chúng con là nó rốt chúng con vào rồi là đi đánh bạc. Thế về sau là tự dưng nó lại thả con ra. Thế là con bảo thôi chúng mày lên máy bay vào thành phố đi, còn hai đứa con tao gửi vào sau. Thế là mấy hôm sau các anh ấy vào, các anh xâm sổ, các anh vào, các anh hỏi bảo cái nhà của ông này chưa là cái gì. Con ông có nợ tôi 1,6 vậy, con hỏi bảo giấy tờ đâu, còn cái việc đó tôi không biết, chỉ có Chúa làm mới, còn tôi không biết các anh. Thế là từ ngày ấy là im không đi vào đấy.
Rồi hai cái ơn mà ông nhận được đó, ông có thấy rằng đó là do cầu nguyện lòng Chúa thương xót hay không, hay là ông bảo rằng đó là do cái sự may mắn mà không biết như thế nào? Đều có nhận ra đó là hai cái ơn đó là ngay giờ Thiên Chúa viếng thăm hay không, hay như là như con bé lúc nãy được khỏi mà không nhận ra ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm và bắt đầu đi lại giấy cho ông ấy?
Ơn thứ ba của con ấy.
Tôi hỏi ông trả lời.
Dạ.
Có nhận ra rằng hai cái ơn đó là ơn mà Chúa viếng thăm ông hay không, hay ông bảo là đó là do may lanh?
Thưa cha, là được ơn Chúa viếng thăm gia đình chúng con ạ. Ơn thứ ba lại con muốn nói là lại quên rồi. 11 rưỡi con đến đây thì con vào các thứ nhất là thượng Chúa Đông Đinh ở bên kia, xong rồi con đi thánh cả Du Xe Đức Mẹ rồi các thánh ở đây. Thế con vào đấy con ngồi con đọc mùa vui mùa mừng, mùa vui mùa thương mùa mừng, 5 giờ sáng con ngồi con cầu nguyện. Con nhìn thấy đồng hồ 1 rưỡi rồi mà bụng cũng đói đấy. Sáng ngày thì thằng cầu nó cho con ăn muối tiêu bánh quấn đi, thế con uống 5 phần rượu. Con vào thôi cấn thánh Du Xe với lại Đức Mẹ thì ở nhà ấy, là sáng là con uống 5 phần, trưa là 10 phần, tối 10 phần nữa. Thì vợ con bảo ông uống nhiều quá, nếu ông thích sống thì uống ít đi. Tự đứng nhà con vào đấy thì con khấn đọc có bằng ấy kinh như vậy, là bắt đầu 2 giờ con chưa muốn ăn cơm. Thế con bảo giờ cha bảo 3-5 giờ để con ra con mua 20 nghìn, con ăn con chẳng yên rượu thì tự đứng Chúa ban cho con vậy
là bỏ rượu. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng ông có cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Thưa cha, vợ con vào mua cho con nhưng mà con đưa cho họ mở cho nó hỏng cái thẻ rồi. Vâng.
Rồi đây tôi gửi lại tặng cho ông cái máy 300 bài giảng. Cái máy này, cái thẻ nhớ là nó đã gắn tem chết trong đây rồi, đừng có ai đụng đậy vào nó. Vì nếu mà đụng vô cái thẻ nhớ là cái tem mình gọi là bị niêm ấn rồi, cho nên đừng có ai đụng vô, chỉ có việc cắm điện sạc rồi mở lên nghe thôi. Còn cái thẻ nhớ đã nằm trong này, thẻ 8GB và có tem dán rồi, khăn rồi, đừng có đụng đậy đến nó nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Ông được ơn gì?
Nhà nó cha được 28 năm, 28 tháng trời, nó coi như là con có được nhiều. Nhưng mà con chỉ nói cái bản thân con thôi, nó còn riêng về con cái anh em của chúng con ấy, con.
Ông được ơn gì? Ông được ơn gì?
Nhà tôi cha con bị tai biến. Rồi thì coi như là bị tai biến, nó coi như là bị tê bù đấy, có giống ai đem về cả. Con gần năm chặt rửa thì cũng không thể mà về được. Thì coi như là sau đó thì coi như được khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì có một người cùng làm, thì coi như là họ kêu họ thì họ đưa con về. Đưa con về thì coi như tắm rửa xong, sáng mai con đi viện là ta tận đây họ khám xong là coi như họ cháu nhập viện, thì coi như là con này nó không nhập, thì con này đi coi như họ con ở Tây Ý là chết. Nhưng mà con chuyển sang Đông Y chấm cứu là được một tháng trời là con sẽ là phục hồi lại được, cũng được 90% thôi. Đó là một cái
là ông bị tai biến và bây giờ đã được khỏi vậy thôi. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai
là vừa rồi 19 tháng 5 là con đi khám ra bệnh viện Bạch Mai, con khám là coi như là bị ung thư. Thì coi như khám xong thì họ ung thư bị liệt dạ dày, chảy máu dạ dày và ung thư dạ dày. Sau đó thì con
ung thư dạ dày,
ung thư dạ dày. Sau đó thì coi như là
tá tràng hả?
Dạ, viêm tá tràng.
Ung thư tá tràng.
Bị lẹt.
Rồi. Nói chung là bệnh.
Thì con khi nào sáng họ nhổ dàn bác sĩ dàn đảng lăng là về 7 ngày ra đây là kết quả. Nhưng ra khi ra lấy kết quả thì họ có đề cho 2 từ ung thư. Thì định là ngày mùng 2 tháng 6 là con sẽ vào giáo điểm tín mừng đấy. Để xin cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho con. Nhưng mà sau khi vô cha cầu nguyện cộng đoàn cầu nguyện rồi thì con như được 11 ngày. Được 11 ngày ở trên giáo điểm thì khi nói với con xuống bệnh viện Chợ Rẫy con khám thì là thấy cũng như là cái bác sĩ Hà Nội khám con cùng hẹn 7 ngày ra là kết quả cùng là nói rằng là cùng là ung thư. Đó là con khi là con về giáo điểm đấy, con đi lễ xong nó coi như thấy con người trong người con mệt quá, thành thế con khi nào là con lên xe về. Dạ
rồi cuối cùng sao?
Sao thì con
sao bị khỏi chưa?
Dạ như hiện nay con đã khỏi, được khỏi rồi.
Rồi hallelujah. Ông ấy bị bệnh ung thư tá tràng và ông đến đây cầu nguyện 11 ngày, đi khám về đau lại, đi khám đến đây cầu nguyện và bây giờ ông ấy về quê cũng được khỏi hết bệnh ung thư tá tràng. Và hôm nay ông ấy đến đây để quay lại làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chúa đã chữa ông ấy, thứ nhất là bệnh tai biến, thứ hai là bệnh ung thư, và bây giờ thì ông có nhiệm vụ là đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi tới ông.
Con chào cha, chào toàn thể cộng đoàn lòng thương xót. Con là con cái của giáo phận Vinh thuộc tỉnh Nghệ An. Con là Nguyễn Kim Ân, du sĩ Nguyễn Kim Ân, 71 tuổi.
Rồi ông được ơn gì?
Con chỉ được hai ơn. Ơn thứ nhất của con là năm 2014 gia đình làm ăn chỉ đạo bình thường thì một cái tai nạn rủi ro đến với con, đó là vợ chồng đi cắt lúa, khi chất lúa lên xe, trên xe trọng tải gần 1 tấn thì con nó chạy và tè vào xe đã đành hồi gãy trước bụng con và chân thì gãy một bụng được thì con ngồi lên nó tạ ơn Chúa đã cứu con.
Thứ nhất là ông ấy bị cái xe 1 tấn hả? Vâng, nó cán ngang bụng gãy chân và Chúa đã cứu ông ấy được khỏi mạnh đến ngày hôm nay. Hallelujah. Ơn thứ hai
là ơn hôn nhân. Con và vợ con là xây dựng năm 71 cho đến bây giờ là thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con cứ mỗi lần có cái tư tưởng là từ ai với nhau thì nhờ đến kia ơn bí tích hôn nhân, cho nên là từ đó đến bây giờ vợ chồng chúng con chưa bao giờ xúc phạm lẫn nhau. Con cảm ơn.
Bao nhiêu năm rồi
thưa cha? Là 47 năm cha.
Bao nhiêu?
47 năm cha.
Vâng thưa anh chị em, đây là một cái ơn vô cùng lớn mà trong đời sống hôn nhân gia đình 47 năm mà vợ chồng không có bị đụng chạm mạnh đến mức độ mà có lúc phải chia tay, có lúc phải cơm không lành canh không ngon, không có phải đường ai nấy đi, vẫn còn chung thủy và yêu thương nhau đến bây giờ là 47 năm. Hallelujah. Thấy chưa?
Chị nói thưa cha, con cảm ơn cha. Bây giờ thời gian không có cho con.
Rồi, xin Chúa chúc lành chồng. Có cái máy nghe giảng chưa?
Dạ, con hứa với bạn là đợt này một là mua, hai là trả cho, thì con sẽ về biểu người ta.
Vâng, đành về người tặng cho bạn của anh nha. Cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót. Rồi ông.
Dạ, con xin được cho nên con xin giới thiệu.
Chúng tôi.
Con xin giới thiệu với cha, với công đoàn là con là Phê Rô, đang xuân lời. 60 tuổi, sư giáo sư Tuấn Thanh và giáo phân Vinh Hà Tĩnh.
Rồi lại thêm Vinh Hà Tĩnh nữa, 60 tuổi. Rồi ông được ơn gì của Chúa?
Con được ơn Chúa chữa lành cho con là con bị bệnh tim. Mà đã con kể ngắn gọn thôi chứ. Vì được bệnh viện Hà Tĩnh, bệnh viện tỉnh giới thiệu ra bệnh viện Hà Nội.
Ông bị bệnh tim rồi cuối cùng cũng được khỏi chưa?
Dạ con được khỏi rồi mà.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ, thứ hai là con hai đứa đi làm ở miền Tây này là bị một đứa là biết đông bới, một đứa không biết đông bới là
cái hai đứa đi làm ở miền Tây, một đứa thì biết gì,
biết ngói, biết đông bới á,
biết ngói là bơi rồi,
mà thằng anh thì biết đông bới chứ em không biết là bị rơi xuống dưới nước chở pha chở sạt trang mà bị là rơi xuống mà pha đã chạy tiến cái nửa lân cán đã chạy tiến thằng em, thằng anh ấy nhảy xuống để cứu em mà rồi bị là ở bên người khác lại trôi sang phía bên tế là người khác vịch lên chứ không việc gì cả, thì đó có nghĩa là đó là Chúa, ơn của Chúa.
Rồi ơn của Chúa là hai anh em, một thằng biết bơi một thằng không biết bơi mà rớt xuống sông, rồi cuối cùng là cái thằng không biết bơi được cứu sống, đúng không? Hallelujah. Rồi, thấy chưa?
Và con xin cảm ơn cha và công đoàn.
Rồi, anh có máy chưa?
Dạ, con có rồi ạ.
Dạ, ông muốn thích cái gì?
Dạ, con cảm ơn cha, con dành cho những người chưa có. Dạ, con dạ, con có quạt ngọt
rồi. Có quạt luôn rồi, tôi tặng cho ông cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Dạ. Đây, tặng ông cái móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ. Thưa cha, con tên là Quý Nhân Luôn, ở giáo xứ Tân Lý, địa phận Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cô xin làm chứng nhân cho vợ con là vì vợ con có 5 căn bệnh mà căn bệnh đó như 5 cái còng theo được 20 năm.
Bệnh gì?
Thứ nhất là bệnh rối loạn tiền đình, thứ hai là tim, và thứ ba là máu nhiễm mỡ, thứ tư là tiểu đường, và thứ năm là tai biến. Nhưng giờ lòng Chúa thương xót, từ hôm tháng 7 đến bây giờ con và vợ con hết lòng đến giáo điểm tin mừng cầu nguyện, thì hôm nay vợ con đã hoàn tình bình phục và không còn uống thuốc nữa.
Đây là ngày giờ Thiên Chúa. Mãi lên, đây là ngày giờ Thiên Chúa. Đây là nơi Thiên Chúa. Và những con người này đã được Thiên Chúa. Và chúng ta đến đây cũng được Thiên Chúa. Làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng từ Phan Thiết, anh đưa vợ đến đây để 5 căn bệnh nan y như thế mà Chúa đã chữa lành cho vợ của anh suốt 20 năm chịu đựng 5 căn bệnh ấy.
Dạ thưa cha, con thì ở ngay thị xã La Di, Phan Thiết, thì có một phái đoàn đó, hỏi một tháng vậy là có một phái đoàn đó bao xe cho đây một lần. Thành ra con được nghe ngóng và được nghe tin thì con theo những người đó vào đây từ hôm tháng 7 đến giờ, và con sẽ hứa mỗi tháng con sẽ vô đây một lần.
Rồi công việc của anh là anh đã được ơn như vậy, anh đã người ngoại đạo này, họ được Chúa viếng thăm, họ đi loan truyền cho người khác, còn anh đã làm được công việc đó bao giờ chưa?
Dạ thưa cha, hôm nay Chúa đã cho con giác thánh giá 60 năm trong cuộc đời, có 3 chìm 7 nẩu 99 cái lên đên. Con hứa là trong cuộc đời còn lại con sẽ hứa xin Chúa cho con giác thánh giá và loan truyền tin mừng này đến khi hơi thở cuối cùng.
Anh có coi phim Con Ma Nhà Họ Hứa chưa? Chớ dạy mà hứa gì cả, nhớ không? đừng có hứa, coi chừng nói trước bước không qua. Như cái bà ngoại đạo này, bà chả hứa gì cả, bà ấy làm. Rồi xin Chúa cho loanh cho anh nha, đem cái máy này mà đi thực hiện lời hứa của Chúa với Chúa nha. Rồi
dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là du xe Đỗ Văn Chính, con 31 tuổi, con ở giáo phận Thanh Hóa. Thì cha là con xin làm chứng cho Chúa hai ơn. Ơn thứ nhất là ơn của bố con ạ. Con là du xe Đỗ Văn Tạo, 72 tuổi ạ. Thì cha, cách đây 4 năm thì bố con bị u bằng quang và mổ tại bệnh viện Thanh Hóa. Sau đó bác sĩ bảo xạ trị hết khoảng gần 100 triệu. Thì cha, gia đình con cũng nghèo, xạ trị bệnh chỉ kéo dài chứ không khỏi hẳn được ạ. Thế là giờ anh em nhà con thôi ạ. Nhưng mà sau đây xuất viện, bác sĩ bảo 6 tháng mà không xạ trị, 6 tháng sau sẽ phải gặp ông. Nhưng mà cho đến bây giờ 4 năm thì bố con vẫn khỏe mạnh bình thường nha.
Nhờ đâu?
Dạ, nhà con có người anh em ở Lâm Đồng gửi cho nhà con cái đài, cái máy của cha. Bố con chỉ nghe máy thôi, bố con không vào đây được ạ. Chúa là chữa lành cho bố con ạ.
Vâng, đó là ơn thứ nhất, là Chúa viếng thăm bố của anh ấy qua cái máy nghe giảng, lòng Chúa thương xót. Còn đó là ơn thứ hai.
Thứ cha, ơn thứ hai của con là được Chúa Thánh Hóa biến đổi ạ. Thì cha, cách đây khoảng 6 tháng này con rơi vào thế bế tắc về tâm lý suy nghĩ ạ. Do bệnh tật, con bị bệnh, con đi làm Hà Nội, Sài Gòn khám mà không ra bệnh. Và cho con uống thuốc chừng rồi ạ. Vừa hại người mất tiền, cuối cùng phải là con bị tư tưởng lo về suy nghĩ ạ. Và con chơi bời tội lỗi ạ.
Chơi cái gì?
Thì cha, cách trước khoảng 6 năm thì trong thời gian ấy, con cũng hơi về tội lỗi gái gú này kìa. Vâng.
Con đã có gia đình chưa?
Thì cha, con chưa.
Rồi bây giờ sao, quyết định sao?
Thì cha, cách đây khoảng 6 tháng đến cái giai đoạn đó, nên tâm lý con cảm thấy ăn năn, và là đến lúc cũng thấy bế tắc chán nản cuộc sống. Thì không còn lối thoát nào thì Chúa đã cứu giúp con ạ. Chúa, con đã nhắn tin cho cha và cách ngày hôm đó thì ngày hôm sau cha nhận lời. Và kể từ ngày hôm đó thì con đã đến giáo điểm tin mừng này lần thứ 5 rồi ạ. Được cha đặt tay cầu nguyện và cầu đoàn cầu nguyện thì Chúa đã Thánh Hóa biến đổi con từng ngày.
Đây tôi tặng cho anh đứng mà đã biến đổi anh từng ngày. Tại vì anh này bị cái bệnh tâm lý là cứ hoảng hốt, bối rối, lo sợ, rồi mặc cảm vì tội lỗi, cho nên là người không có tự tin được. Và chính vì thế mà anh ấy lúc nào cũng sống trong tâm trạng là hoang mang. Đây cho tặng cho con nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi có máy nghe giảng chưa?
Thì cha cho con nói thêm là từ lúc Chúa Thánh Hóa biến đổi con, từ lúc con có trí khôn đến giờ thì con chưa bao giờ cảm nhận cái niềm vui hay hạnh phúc đến như vậy. Thì con là vì phải là nhiều thứ này kia, nhưng mà trên lúc Chúa Thánh Hóa biến đổi con cảm thấy cuộc đời con khác hẳn.
Chúa viếng thăm anh ấy và Chúa đã biến đổi cuộc đời anh ấy. 28 năm trời chưa bao giờ anh cảm thấy được cái niềm vui và hạnh phúc như bây giờ, là được Chúa viếng thăm và Chúa biến đổi. Một con người nhút nhát, một con người lúc nào cũng lo sợ, một con người cũng mặc cảm tự ti, bây giờ trở thành con người sống trong bình an, sống trong sự tự tin, tin vào quyền năng của Thiên Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa. Con có mấy ngày giảng chưa?
Cha, con xin cha về cho gia đình chị gái con là bị tâm thần cũng hơn 10 năm nay rồi cha.
Vâng, đây tôi gửi tặng cho anh cái máy để về cho gia đình của chị anh nha. Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi mất, có đi tu không?
Xin cha, con nhiều tuổi rồi, con không biết là có thể đi được hay không.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Tu đâu cho bằng, tu nhà, thờ cha, kính mẹ mới là đi tu. Đâu phải là cứ phải đi tu và mặc áo dòng như chúng tôi mới là đi tu. Có khi chiếc áo không làm nên thầy tu. Chưa chắc. Chiếc áo không làm nên thầy tu. cái tu ở bên trong cái tâm của mình, anh xem tĩnh lại. Tại vì chúng ta đang là trong 3 ngày tĩnh tâm kính các thánh từ đạo Việt Nam, mà kính trọng thầy vào ngày thứ 7 24 tháng 11. Hôm qua là ngày đầu tiên, hôm nay là ngày thứ 2 trong 3 ngày tĩnh tâm. Và các thánh từ đạo Việt Nam đã đón nhận ngày giờ chú viếng thăm mình. Chú viếng thăm qua đòn vọt, qua tù đầy, qua đau khổ, qua gông quyềm, qua xiềng xích. Dám nhất ra ngày giờ chú viếng thăm mình bằng cách đó không? Có đón nhận cách thức chú viếng thăm mình cách đó hay không? Hay là ta chỉ đón nhận chú viếng thăm con qua tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, mọi sự như ý con? Con bảo rằng hallelujah, Chúa đã viếng thăm con. Nhưng chính trong lúc mà tù đầy, chính trong lúc mà nhục nhằn, chính trong lúc thống khổ, chính trong lúc bệnh tật, chính trong lúc bị đe dọa, bị trừng phạt, bị ruồng rẫy, và chúng ta có nhận ra rằng đấy chính lúc đó là ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm như các thánh từ đạo Việt Nam hay không? Amen.